là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế là ghi nhận về vai trò của hội nông dân trong phát triển kinh tế tập thể. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái vừa có công văn số 881 yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị trong tỉnh thực hiện việc ủng hộ giúp đỡ nhân dân vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai. Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phát động cán bộ công chức viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang hưởng ứng tích cực, khẩn trương quyên góp ủng hộ, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp và tình người để giúp đỡ nhân dân bị thiệt hại. Mức ủng hộ tối thiểu là một ngày lương. Tiếp tục vận động các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh và nhân dân quyên góp ủng hộ. Ban tuyên giáo tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí, các cơ quan thông tin đại chúng tập trung tuyên truyền mạnh mẽ về kết quả phát động quyên góp ủng hộ các cơ quan đơn vị địa phương của các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh và nhân dân ủng hộ người dân bị thiệt hại tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đề nghị với ban tuyên giáo trung ương, các cơ quan báo chí trung ương hỗ trợ tuyên truyền nhằm lan tỏa tình cảm tương thân tương ái của đồng bào cả nước, ủng hộ tiếp sức cho nhân dân vùng lũ thiệt hại sớm vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống. Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm tốt công tác tiếp nhận ủng hộ, làm tốt công tác tuyên truyền để đoàn viên hội viên nắm được kết quả tiếp nhận ủng hộ, tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ giúp nhân dân vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai. Cùng với đó, cơ quan thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh thường xuyên cập nhật, tổng hợp tình hình báo cáo theo quy định, đồng thời gửi các đồng chí tỉnh ủy viên, thủ trưởng các ban, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, bí thư các huyện thị thành ủy qua hệ thống tin nhắn. Trận mưa lũ lịch sử hôm 10 và 11 tháng 10 xảy ra trên địa bàn các huyện Văn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải, thị xã Nghi Lộ và thành phố Yên Bái đã gây ra hậu quả nặng nề về người và tài sản. Thống kê sơ bộ đến nay, Yên Bái có 28 người chết và mất tích, 9 người bị thương, phá hủy nặng nhiều công trình giao thông thủy lợi, công trình công cộng và tài sản hoa màu của nhân dân, thiệt hại ước tính trên 500 tỷ đồng.
Thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Quân đội Nhân dân Việt Nam với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Senyabuli, Quân đội Nhân dân Lào, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức bế mạc lớp tập huấn cán bộ quân sự Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Senyabuli, Quân đội Nhân dân Lào với kết quả tốt. Sau thời gian 10 ngày, 15 học viên là cán bộ cấp trung đội, đại đội của tỉnh Senyabuli, Quân đội Nhân dân Lào đã hoàn thành chương trình tập huấn cán bộ quân sự tại tỉnh Yên Bái. Qua lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm huấn luyện làm cơ sở để đội ngũ cán bộ quân sự của tỉnh Senyabuli, Quân đội Nhân dân Lào vận dụng linh hoạt về nhiệm vụ huấn luyện cho chiến sĩ sát với tình hình và điều kiện thực tế của nước bạn Lào, đồng thời góp phần tăng cường sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đoàn kết, hợp tác phát triển toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam Lào, đặc biệt là quan hệ giữa tỉnh Yên Bái và tỉnh Senyabuli và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái, Quân đội Nhân dân Việt Nam với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Senyabuli, Quân đội Nhân dân Lào trong thời gian tới.
Cây cải dầu được Công ty Cổ phần Thịnh Đạt phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải trồng thử nghiệm trong vụ đông năm 2015-2016 với diện tích 3 hectare tại xã Chê Cu Nha. Từ thành công của mô hình thử nghiệm, vụ đông xuân năm 2016-2017, Công ty Cổ phần Thịnh Đạt quyết định mở rộng diện tích cải dầu lên 500 hectare ở 12 trên 14 xã trên địa bàn. Việc gieo trồng cây cải dầu không quá khó khăn, đòi hỏi kỹ thuật cao như nhiều loại cây trồng khác, phát triển tốt trong điều kiện giá lạnh, hạt to, có nhiều dầu. Đặc biệt, từ khi gieo đến khi thu hoạch chỉ hơn 3 tháng, kịp làm vụ mùa nên đã được nhân dân trên địa bàn ủng hộ. Năm vừa qua, năng suất trung bình đạt 28 triệu một hectare, thu nhập bình quân 30 triệu đồng. Năm nay, Công ty Cổ phần Thịnh Đạt phấn đấu trồng mới 1.200 hectare cây cải dầu. Công ty tiếp tục ứng trước toàn bộ hạt giống, phân bón, thuê nhân dân trồng, thu hái, bao tiêu toàn bộ sản phẩm hạt cải. Trồng cải dầu không chỉ đem lại lợi ích về kinh tế, mà vào mùa hoa cải nở cuối tháng 2 đầu tháng 3, sẽ thu hút hàng ngàn du khách lên Mù Căng Chải chiêm ngưỡng, giúp địa phương phát triển du lịch.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã mở được trên 140 lớp đào tạo nghề cho gần 4.000 lao động, đạt 86% so với kế hoạch. Trong đó gần 80% là lao động theo học các nghề thuộc nhóm ngành nông nghiệp, còn lại là phi nông nghiệp. Đa số các lớp đào tạo nghề được mở lưu động tại các xã cho phù hợp với nhu cầu học nghề của người dân như kỹ thuật trồng lúa, thâm canh cây bưởi, trồng nấm, nuôi tằm và sơ chế kén tằm, du lịch cộng đồng homestay, nuôi cá nước ngọt. Các lớp dạy nghề đã góp phần nâng cao chất lượng lao động, tạo việc làm cho lao động nông thôn, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Năm 2017, toàn tỉnh dự kiến mở trên 160 lớp đào tạo nghề với trên 4.500 lao động.
Công ty cổ phần vật liệu Xuân Lan hiện có 4 xưởng sản xuất gạch tuy nền với hơn 450 công nhân lao động. Trong 9 tháng năm 2017, công ty đã sản xuất được trên 53,3 triệu viên gạch xây dựng các loại, đạt giá trị sản xuất công nghiệp 10 tỷ đồng. Mặc dù thị trường bị cạnh tranh, nhu cầu xây dựng trên địa bàn tỉnh giảm, chủ yếu là các công trình dân sinh, song nhờ có những giải pháp tích cực về thị trường, công ty đã tiêu thụ được trên 49,5 triệu viên gạch các loại, đạt 75% kế hoạch năm, doanh thu trên 56 tỷ đồng. Sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả, công ty đã nộp ngân sách nhà nước được gần 4 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt 6,3 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Hiện tại, công ty đang phát động phong trào thi đua lao động sản xuất nước rút cuối năm với quyết tâm phấn đấu kết thúc năm 2017 sẽ sản xuất tiêu thụ được 65 triệu viên gạch các loại để đạt doanh thu trên 70 tỷ đồng. Đóng góp đầy đủ ngân sách nhà nước và bình quân cổ tức đạt trên 25% trên năm.
Trên địa bàn thành phố Yên Bái hiện nay, một số tuyến đường đã được sơn kẻ vạch chỉ dẫn phân làn, đặc biệt là tại các ngã tư có đèn tín hiệu. Sau một thời gian tuyên truyền nhắc nhở, hiện nay lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tiến hành xử phạt lỗi dừng đỗ trước đèn tín hiệu không tuân thủ vạch kẻ đường. Theo quy định, khi có tín hiệu đèn đỏ tại các ngã tư, ngã ba, thì người tham gia giao thông phải tuân thủ theo chỉ dẫn của vạch kẻ đường. Vạch này vẽ trước nơi giao nhau ở từng làn riêng, bắt buộc lái xe phải tuân thủ theo mũi tên chỉ hướng đi. Theo đó, người điều khiển phương tiện giao thông muốn rẽ trái thì đứng vào làn có mũi tên rẽ trái. Nếu người điều khiển phương tiện đi thẳng hoặc rẽ phải là vi phạm. Tương tự như vậy, nếu người điều khiển phương tiện đứng vào làn đường có mũi tên đi thẳng nhưng lại rẽ thì sai quy định. Vạch có mũi tên rẽ phải tức là cho phép được rẽ phải mà người điều khiển phương tiện đi thẳng hoặc rẽ trái là vi phạm, không tuân thủ các quy định về vạch kẻ đường. Thực tế, tại thành phố Yên Bái, người tham gia giao thông thường vi phạm lỗi do đi thẳng hoặc rẽ trái, nhưng lại đứng vào làn đường dành cho phương tiện được phép rẽ phải khi dừng đèn đỏ. Các phương tiện giao thông dừng đỗ xe khi có tín hiệu đèn đỏ không tuân thủ các quy định của vạch kẻ đường sẽ bị xử phạt 150.000 đồng đối với ô tô, còn xe máy mô tô sẽ bị phạt từ 60 đến 80.000 đồng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, ngay từ chiều qua 16 tháng 10, sau khi Trung ương công bố quyết định số 99 của Ban Bí thư về ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Trong quyết định lần này, Ban Bí thư không chỉ xác định rõ những nội dung mà cán bộ, đảng viên, công chức cũng như cấp ủy, tổ chức đảng phải công khai trước nhân dân, mà còn quy định cụ thể hình thức công khai, trách nhiệm của từng cấp trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân. Theo báo Quân đội Nhân dân, quyết định số 99 của Ban Bí thư lần này tuy chỉ xác định những vấn đề hết sức cơ bản, nhưng đây là cơ sở quan trọng để mỗi cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khắc phục triệt để tình trạng nơi thì quá chặt, nơi lại quá lỏng trong những vấn đề liên quan đến cán bộ đảng viên như thời gian qua. Cán bộ đảng viên liêm khiết, biết đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích của cá nhân mình, không tham vọng quyền lực vật chất chính là vấn đề cốt lõi để đảng ngày càng mạnh hơn, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của nhân dân. Theo luật căn cước công dân có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, tất cả công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên được cấp thẻ căn cước 12 số, báo hiệu mới. Đây là giấy tờ tùy thân đặc biệt quan trọng, thể hiện thông tin cơ bản về lai lịch, nhận dạng của công dân Việt Nam, được sử dụng trong các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam. Vậy nhưng từ tháng 7 năm 2017 đến nay, các địa phương trên cả nước đều rơi vào tình trạng chậm trễ cấp thẻ căn cước. Theo quy định, thời gian giải quyết hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân đối với các thành phố, thị xã là 7 ngày, khu vực nông thôn 15 ngày, biên giới hải đảo 20 ngày. Tuy nhiên, vừa qua, có trường hợp người dân đến làm thủ tục chỉ mất khoảng 15 phút, nhưng sau đó phải chờ đợi cả tháng trời vẫn không nhận được thẻ căn cước. Trong số các nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, theo lý giải của đại diện Cục Cảnh sát Đăng ký, Quản lý Cư trú và Dữ liệu Quốc gia về Dân cư Bộ Công an là do hệ thống máy in thẻ căn cước đang được bảo dưỡng sau quá trình hoạt động liên tục từ năm 2012 tới nay. Thiếu phôi thẻ do việc nhập khẩu nguyên liệu, vật tư làm phôi thẻ căn cước bị gián đoạn. Thực tế trên đòi hỏi các cơ quan chức năng phải sớm có giải pháp khắc phục dứt điểm. Những gì diễn ra do đợt mưa lũ tại các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ thời gian qua đang cho thấy thiên tai ngày một diễn biến khốc liệt hơn cả về quy mô cũng như mức độ tàn phá. Báo Lao Động đặt câu hỏi, dự báo mưa không lớn, vậy tại sao thiệt hại lớn vô cùng? phải chăng công tác dự báo đối phó với bão lũ của ta không còn đáp ứng được yêu cầu trước sự biến đổi quá nhanh của khí hậu? Trước câu hỏi của báo chí trong cuộc họp thông tin về việc phòng chống lũ thời gian qua, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thừa nhận, dự báo mưa đã khó, mưa cực đoan càng khó hơn. Làm thế nào để có bản tin sát, tin cậy hơn để giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian tới? Ông Cường cho rằng, cần hệ thống dự báo hiện đại hơn và kết hợp các kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và thế giới. Nhà nước cần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, máy móc thiết bị hiện đại nhất để công tác dự báo được chính xác nhất. Phòng ngừa rủi ro thiên tai là câu chuyện nếu chúng ta không làm sẽ bị thiệt hại, sẽ bị tổn thất, vì thế không thể không làm. Sau kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2017, tình trạng xảy ra điểm chuẩn tăng mạnh ở một số ngành, trường. 9 điểm trên 10 môn vẫn trượt đại học, đặt ra yêu cầu phải nâng cao tính phân hóa ở đề thi để phân loại học sinh khá giỏi. Đối với kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cho biết chuẩn hóa ngân hàng đề thi, nâng cao độ phân hóa của đề thi. Tuy nhiên, báo Đại đoàn kết đặt câu hỏi nếu chỉ học và hành theo bộ sách giáo khoa hiện nay liệu đã đủ. Mặc dù đây là văn bản chung áp dụng không chỉ riêng cấp trung học phổ thông, nhưng đối với những giáo viên học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 lại gây khá nhiều hoang mang. Bởi lẽ việc bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa để ôn tập là hướng dẫn lâu nay của Bộ Giáo dục Đào tạo. Là việc không mới và được ủng hộ để giảm tải áp lực học tập cho học sinh các cấp. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở những nội dung trong sách giáo khoa liệu đã đủ? Cố Phó Giáo sư Văn Như Cường từng chia sẻ, biển học là mênh mông, sách giáo khoa cũng chỉ là vùng biển gần bờ mà thôi. Các địa phương, nhà trường và thầy cô có thể chủ động lựa chọn bộ sách cũng như thiết kế riêng những nội dung để đưa vào chương trình giảng dạy, miễn là phù hợp với yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông đã được quy định. Đã hơn 2 tuần trôi qua, cái cú chào của ông Tổng Giám đốc cây xăng Nhật Q8 đầu tiên tại Việt Nam với khách hàng vẫn là chủ đề sốt dẻo từ bàn nhậu, quán cà phê, trên các diễn đàn xã hội và trên cả các phương tiện truyền thông. Thực tế trước đó đã có khá nhiều những cái cú chào kiểu Nhật tương tự ở các nhà hàng cửa hiệu Nhật. Thế nhưng vẫn cái cú chào đó bê ra cây xăng Nhật Bản Q8 lại gây nên một cơn bão lớn cho thị trường xăng dầu nội địa. Người tiêu dùng trước giờ cũng không ít bức xúc, trạng thái độc quyền nhưng cũng chịu bởi thị trường xăng dầu trong nước chưa mở cửa cho doanh nghiệp nước ngoài. Ngay sau cái cú chào gây sốt của cây xăng Nhật, nhiều cây xăng nội đã có băng rôn kêu gọi người Việt dùng hàng Việt, nhân viên một số cây xăng cũng có thái độ lịch sự nhã nhặn hơn. Đó là dấu hiệu cho thấy các doanh nghiệp nội đã cảm thấy được sức nóng của cạnh tranh và nếu không thay đổi, họ sẽ bị người tiêu dùng quay lưng. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất không nằm ở cái cú chào. Cơn khát ở đây là văn hóa kinh doanh thể hiện qua chất lượng dịch vụ, thái độ và trách nhiệm với người tiêu dùng, với xã hội để làm nên uy tín cho một doanh nghiệp.
Bây giờ chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Liên minh châu vừa đưa ra các biện pháp trừng phạt mới nhằm tăng cường gây áp lực đối với Triều Tiên, trong bối cảnh Bình Nhưỡng tiếp tục quay lưng với lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế dừng chương trình tên lửa hạt nhân. Cao ủy đối ngoại Liên minh châu Mogherini cho biết, đây là các biện pháp nhằm tăng cường sức ép đối với Triều Tiên từ phía EU. Với cấm độ cao nhất, EU là bên áp dụng các biện pháp cấm vận và trừng phạt nghiêm khắc nhất đối với Bình Nhưỡng. Các biện pháp này được đưa ra trong cuộc họp ở Luxembourg hôm thứ Hai. Theo đó, EU sẽ ngừng tất cả các khoản đầu tư vào Triều Tiên, cấm việc mua bán dầu thô và các sản phẩm hóa dầu với quốc gia Đông Bắc Á này. Ngoài ra, EU sẽ không tuyển dụng lao động Triều Tiên, ngoại trừ những người xin tị nạn, đồng thời giảm mức tiền một người có thể gửi về Triều Tiên từ 15.000 euro xuống còn 5.000 euro. Trong khi đó, ngày 16 tháng 10, phát biểu tại cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Se-gwin bên lề Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới ở Saint Petersburg, Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matvienko khẳng định Moscow lên án các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời gọi Bình Nhưỡng và cộng đồng quốc tế thực thi tất cả các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Bà Matvienko cũng khẳng định Mỹ và Triều Tiên gần đây đang sử dụng các giọng điệu nguy hiểm, điều cần phải dừng lại để tránh làm tình hình leo thang. Nga đã cố gắng thuyết phục phái đoàn của Triều Tiên và Hàn Quốc có các cuộc gặp trực tiếp, song cho đến nay, nỗ lực của Moscow chưa thành công. Nhà Trắng mới đây tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm châu Á từ ngày 3 đến ngày 14 tháng 11. Đây là chuyến công du đầu tiên của ông Donald Trump tới khu vực trong bối cảnh quan hệ căng thẳng với Triều Tiên không có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhà Trắng cho biết chuyến thăm năm nước châu Á nhằm mục đích tăng cường quan hệ và củng cố quan hệ đồng minh. Trong số các quốc gia Tổng thống Mỹ sẽ công du lần này là Nhật Bản. Ở chặng dừng chân đầu tiên này, Tổng thống Donald Trump sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và các gia đình người Nhật bị Triều Tiên bắt cóc trước đây. Giờ Nhật Bản, ông chủ Nhà Trắng sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Seoul và có bài phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc. Nhà Trắng tiết lộ Tổng thống Mỹ sẽ nhân cơ hội này để kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng chung tay tăng cường tối đa áp lực đối với Triều Tiên. Tiếp đó, Tổng thống Trump sẽ sang Trung Quốc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và sẽ có cuộc gặp các nhà lãnh đạo Việt Nam và Philippines trong chặng dừng chân tiếp theo. Ở một diễn biến khác, trong phát biểu về chiến lược mới đối với Iran hôm 13 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump không chỉ bác bỏ xác nhận việc Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân toàn diện, mà còn tuyên bố sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhà nước Hồi giáo. Ngày 16 tháng 10, trong cuộc họp nội các, Tổng thống Trump một lần nữa nhấn mạnh thỏa thuận hạt nhân Iran là tồi tệ với nước Mỹ và Mỹ có thể chấm dứt hoàn toàn thỏa thuận trong tương lai. Tổng thống Mỹ cho biết lập trường của ông về thỏa thuận hạt nhân toàn diện giữa Iran và P5+1 không có gì thay đổi. Ông khẳng định đây là một thỏa thuận tốt đối với Iran nhưng là tồi tệ đối với Mỹ. Ông không muốn nhìn thấy nước Mỹ tiếp tục trượt dốc, vấn đề hạt nhân Iran phải được giải quyết. Tổng thống Trump nói, tiếp theo có thể sẽ có kết quả tích cực, nhưng cũng có thể là vô cùng tiêu cực, thậm chí thỏa thuận hạt nhân sẽ bị chấm dứt hoàn toàn, khả năng này thực sự tồn tại. Kể từ khi Tổng thống Mỹ công bố lập trường mới về thỏa thuận hạt nhân Iran, nhà nước Hồi giáo đã liên tục bày tỏ thái độ cứng rắn. Ngày 16 tháng 10, trả lời phỏng vấn giới truyền thông, Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani cho biết, Quốc hội Iran sẽ xây dựng bản kế hoạch hành động cụ thể nhằm đối phó với việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, trong đó có những hành động có thể khiến Mỹ phải hối hận. Ngày 16 tháng 10, cơn bão nhiệt đới Ophelia đã đổ bộ vào vùng duyên hải phía nam Iceland, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Chính phủ Iceland dự báo đây có thể là cơn bão nguy hiểm nhất đổ bộ vào nước này trong gần nửa thế kỷ qua. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Iceland, bão Ophelia với sức gió lên tới 175 km/h đổ bộ vào khu vực duyên hải phía nam nước này vào sáng ngày 16 tháng 10, gây mưa to diện rộng và khiến hơn 230.000 gia đình mất điện. Hàng trăm chuyến bay bị hoãn hủy. Ngoài ra, giới chức Iceland cũng yêu cầu đóng cửa trường học, bệnh viện và nhiều phương tiện giao thông. Các lực lượng chức năng được huy động để phòng chống lụt bão. Chính phủ nước này khuyến cáo người dân không nên ra ngoài nhằm tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc. Cùng ngày, bão Ophelia khi đổ bộ thủ đô London của nước Anh đã cuốn theo cát bụi và khói bụi từ các đám cháy ở Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, khiến thành phố này bị bao phủ bởi lớp sương khói dày đặc màu vàng. Hiện một hãng hàng không đã thông báo hủy nhiều chuyến bay đến Anh do bão Ophelia. Chuyển sang những thông tin mới nhất về tình hình cháy rừng ở Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Tính đến sáng ngày 17 tháng 10, cháy rừng đã cướp đi sinh mạng của 31 người ở Bồ Đào Nha và 3 người ở Tây Ban Nha. Theo số liệu thống kê do Cơ quan Bảo tồn Thiên nhiên Bồ Đào Nha, chỉ trong ngày 15 tháng 10, nước này đã xảy ra hơn 400 vụ cháy rừng, hầu hết do con người gây ra. Giới chức các địa phương đã huy động hơn 1.000 xe cứu hỏa cùng 5.300 lính cứu hỏa tham gia dập lửa. Để tránh xảy ra thương vong, nhà chức trách Bồ Đào Nha đã đóng cửa 20 tuyến đường cao tốc đi qua khu vực xảy ra cháy rừng. Người dân tại nhiều ngôi làng đã được sơ tán khẩn cấp. Trong khi đó, tại khu vực Tây Bắc Tây Ban Nha, nơi tiếp giáp với Bồ Đào Nha, các nhà chức trách cho rằng đã có những kẻ đốt phá gây ra khoảng 17 vụ hỏa hoạn khiến 3 người chết. Tây Ban Nha đã phải nâng mức cảnh báo cháy rừng lên cấp 2, mức hỏa hoạn nguy hiểm. Trung tâm Thời tiết Quốc gia dự báo trời mưa và nhiệt độ lạnh hơn ở khu vực này sẽ bắt đầu từ ngày 17 tháng 10. Các quan chức hy vọng thời tiết này sẽ giúp dập tắt các đám cháy rừng.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án phát huy vai trò của tổ chức hội nông dân trong xây dựng phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2016-2018. Thời gian qua, hội nông dân trong tỉnh đã có nhiều chính sách khuyến khích các hộ nông dân chủ động liên kết thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, bước đầu đem lại hiệu quả cao, giúp người nông dân phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những năm qua, quế đã trở thành cây trồng có giá trị cao tại một số xã của huyện Trấn Yên, song giá cả không ổn định. Để giúp người dân tiêu thụ sản phẩm quế, nâng cao giá trị kinh tế, Hội Nông dân tỉnh đã hướng dẫn tổ hợp tác liên nhóm quế Đào Thịnh huyện Trấn Yên thành lập tác xã quế Hồi Việt Nam và trồng chế biến tại 5 thôn, xã Đào Thịnh. Sau khi được thành lập, hợp tác xã đã thu hút được 22 hộ nông dân tham gia quy hoạch vùng nguyên liệu quế với diện tích trên 90 ha, huy động được 47 tỷ đồng cùng với sự hỗ trợ của công ty liên doanh quế Hồi Việt Nam hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà xưởng với diện tích 2,5 ha. Đầu tư dây chuyền sản xuất chế biến quế với tổng kinh phí 80 tỷ đồng. Hiện nay, mỗi tháng hợp tác xã thu mua trên 50 tấn quế các loại, sản xuất chế biến 12 sản phẩm các loại xuất khẩu sang các nước Ấn Độ, Mỹ. Sau gần 4 tháng đi vào hoạt động, hợp tác xã Quế Hồi đã xuất bán lô hàng đầu tiên với khối lượng trên 5 tấn sang Ấn Độ. Ngoài ra, hợp tác xã còn tạo việc làm ổn định cho 60 lao động ở địa phương với mức thu nhập từ 4,5 triệu đồng một người một tháng. Ông Bùi Văn Minh, thành viên hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Vào hợp tác xã này thì nó được rất nhiều cái lợi, trước mắt là tạo điều kiện được nhiều cái sản phẩm của mình để tìm được cái đầu ra nó tiện lợi. Hai nữa là có những cái thành lập hợp tác xã này có những con dấu thì nó sẽ có tính chất pháp lý để mình tìm cái đầu ra và liên kết với các doanh nghiệp.
Ông Nguyễn Chí Tuệ, phó giám đốc hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Từ ngày thành lập đến nay thì hợp tác xã chúng tôi là có 22 thành viên và có trong số thành viên của hợp tác xã thì có khoảng 8-9 nhát chủ yếu là quế. Trong thì có thực là vì đầu tiên là cũng rất khó khăn về cái việc giải phóng mặt bằng mà đề nghị các ban ngành thì cũng được quan tâm của hội nông dân các cấp, nhất là hội nông dân tỉnh. Mới bước vào sản xuất thì quả thực là tạo công an việc làm cho khoảng 50-60 bà con nhân dân trong xã.
Là tổ hợp tác chuyên sản xuất gỗ keo, được sự giúp đỡ của hội nông dân tỉnh, hợp tác xã Bình Minh ở thôn Lem, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình được thành lập nhằm liên kết các nhóm hộ trồng rừng theo phương trình hỗ trợ rừng và trang trại của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc tài trợ. Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh rừng của các trang trại và người trồng rừng, hợp tác xã đã liên kết với Công ty Cổ phần Lâm sản Nam Định khai thác, thu mua, chế biến các sản phẩm được làm từ gỗ đạt chứng chỉ tiêu chuẩn rừng quốc tế FSC. Hiện nay, hợp tác xã Bình Minh sản xuất chế biến 15 sản phẩm gỗ các loại phục vụ trong nước. Các loại sản phẩm gỗ có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng được các doanh nghiệp trong và ngoài nước thu mua cao hơn gỗ không có chứng chỉ FSC từ 10 đến 20% giá trị. Ngoài ra, hợp tác xã còn mạnh dạn đầu tư xây dựng xưởng sản xuất gỗ đạt tiêu chuẩn châu Âu COC với tổng kinh phí trên 700 triệu đồng. Mỗi năm, hợp tác xã thu mua trên 50.000 mét khối gỗ đạt chứng chỉ FSC, tạo việc làm cho 15 lao động địa phương với mức lương từ 5 đến 6 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Ông Phùng Bình Minh, giám đốc hợp tác xã Bình Minh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết.
Trong thời gian hoạt động của tổ hợp tác thì cũng nhờ được cả xã, chính quyền và hội nông dân huyện ủng hộ và giúp đỡ nhiều về cái mặt tài chính cũng như là về cái mặt pháp lý, đã thành lập lên cái hợp tác xã Bình Minh và hiện chúng tôi đang chuyên sản xuất cái gỗ keo FFC và COC của huyện Yên Bình.
Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương phát triển hợp tác và hợp tác xã trên địa bàn huyện, ông Nguyễn Quốc Tú, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Bình nói.
Hội tiếp tục thì cũng định hướng cho ngoài cái 5 xã này duy trì 31 cái tổ nhóm hợp tác xã này ra để tiếp tục nhân rộng, mở rộng thêm với 5 cái xã đường 7 và một số xã trung tâm của huyện, để nâng cái tổng số xã lên khoảng 10 xã thị trấn. Trong đó là sẽ phát triển thêm khoảng mỗi một năm là phát triển thêm khoảng 10 đến 20 cái tổ nhóm hợp tác sản xuất về rừng bền vững.
Để giúp cho hội viên nông dân từng bước nâng cao nhận thức về vai trò vị trí của kinh tế tập thể trong nền kinh tế, Hội Nông dân các cấp đã tổ chức tuyên truyền về nghị quyết số 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về củng cố phát triển hợp tác xã và tổ hợp tác giai đoạn 2017-2020, Luật Hợp tác xã năm 2012, cho trên hàng nghìn lượt hội viên nông dân tham gia. Qua đó đã giúp hội viên nông dân tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế tập thể cũng như vai trò của hợp tác xã kiểu mới để liên kết giúp đỡ nhau mạnh dạn đầu tư, mở rộng dịch vụ, tạo việc làm cho hội viên. Hội cũng đã xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân với số tiền gần 10 tỷ đồng cho 400 hộ thuộc 20 dự án được vay vốn. Ngoài ra, các cấp hội còn tích cực tuyên truyền hướng dẫn để hội viên nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay từ các ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Hội Nông dân các cấp nhận ủy thác vay vốn với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho trên 26.700 hộ vay với tổng dư nợ 667 tỷ đồng để đầu tư vào sản xuất. Đến nay, toàn tỉnh đã có 329 hộ sản xuất theo hướng trang trại, gia trại, 173 hợp tác xã nông nghiệp và 169 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông lâm thủy sản, tiểu thủ công nghiệp dịch vụ. Với mục đích tạo điều kiện cho người nông dân sản xuất hàng hóa theo hướng liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp hội và hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất, từ đó làm cơ sở cho việc hình thành các tổ hợp tác và hợp tác xã trong các ngành nghề, các lĩnh vực. Ông Nguyễn Văn Quý, Phó Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái cho biết một số nhiệm vụ sau:
đẩy mạnh các cái hoạt động tuyên truyền để nâng cao cái nhận thức cho cán bộ hội viên nông dân về cái vai trò của kinh tế tập thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời sẽ làm tốt cái việc khảo sát, nắm chắc cái nhu cầu, cái nguyện vọng của nông dân để kịp thời đề xuất với lại cấp ủy chính quyền các cái giải pháp để hỗ trợ giúp đỡ nông dân phát triển các cái hình thức kinh tế tập thể nó phù hợp với lại cái trình độ nhận thức và trình độ sản xuất ở mỗi địa phương. Thứ hai là sẽ tiếp tục triển khai các đề án của Ban chấp hành Hội nông dân tỉnh về phát huy cái vai trò của hội nông dân trong xây dựng phát triển kinh tế tập thể.
Thời gian tới, Hội nông dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hướng dẫn cho hội viên nông dân phát triển kinh tế tập thể, góp phần tăng thu nhập, giúp hội viên liên kết trong sản xuất đạt hiệu quả cao hơn, gắn với tiêu thụ sản phẩm ổn định, mang tính bền vững.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin, tiếp theo là chuyên mục An toàn giao thông.
Chương trình An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên đồng bào dân tộc thiểu số ở Văn Chấn đã nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Hành trang đến trường hàng ngày của em Bàn Thị Tòn, thôn Tà Lành, xã Nậm Lành bên cạnh cặp sách chính là chiếc mũ bảo hiểm. Con đường từ nhà đến trường tuy không xa nhưng hàng ngày Tòn cùng các bạn học được cha mẹ đưa đi học bằng xe máy và đều chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ như đội mũ bảo hiểm, chờ đúng số người quy định. Em Bàn Thị Tòn lớp 7B trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Nậm Lành, Văn Chấn, Yên Bái cho biết:
em đã hiểu được sự tác hại của việc không chấp hành luật giao thông đường bộ. Do vậy, khi đi học em luôn đội mũ bảo hiểm và nói với bố mẹ tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm và chấp hành luật giao thông đường bộ đã quy định.
Nậm Lành là xã vùng cao có trên 90% đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Trước đây nhận thức của người dân trong thực hiện luật giao thông đường bộ còn nhiều hạn chế. Để nâng cao nhận thức cho các em học sinh, các đơn vị nhà trường đã cùng với Ban Công an xã phối hợp tuyên truyền luật giao thông cho các em học sinh vào các buổi chào cờ sáng thứ hai hàng tuần và các buổi học ngoại khóa. Nội dung tuyên truyền được triển khai sinh động phù hợp với nhận thức của học sinh. Thầy giáo Bùi Văn Trinh, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Nậm Lành, Văn Chấn khẳng định:
ý thức về chấp hành luật an toàn giao thông của người dân nói chung và các bậc phụ huynh học sinh có con em đến trường nói riêng thì cũng đã có cái sự chuyển biến. Đó là cái tỷ lệ mà người tham gia giao thông, trong đó là có phụ huynh và có học sinh, là cái tỷ lệ tham gia và đội mũ bảo hiểm là tương đối tốt.
Trước thực trạng các bậc phụ huynh học sinh đưa con đi học thường không đội mũ bảo hiểm, Ban giám hiệu trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Suối Giàng phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa cho các em học sinh tìm hiểu về luật giao thông đường bộ, các loại biển báo, những quy định khi điều khiển xe máy phải thực hiện như đội mũ bảo hiểm, không chở quá số người quy định, không sử dụng rượu bia khi điều khiển xe máy. Thông qua các buổi tuyên truyền, các em học sinh hiểu được những quy định trong luật và trở thành tuyên truyền viên tích cực, vận động cha mẹ và người thân trong gia đình khi tham gia phải chấp hành theo đúng luật. Em Mùa Thị Thu Mai, lớp 9A, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Suối Giàng, Văn Chấn trao đổi như thế này:
khi tham gia giao thông thì chúng ta nên đội mũ bảo hiểm và để bảo vệ cho mình và mọi người được an toàn khi tham gia giao thông và khi phải đi đúng phần đường và đi đúng tốc độ, không được vượt quá tốc độ.
Ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của các em học sinh và phụ huynh ở vùng cao Văn Chấn đã được thay đổi. Hầu hết các gia đình đều nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ mỗi khi đưa con em đến trường và khi tham gia giao thông. Điều này đã góp phần giảm thiểu các vụ va chạm và tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Văn Chấn thời gian qua.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông. Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.